Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Sai Lầm Từ Đâu, phần 1. Trong dịp sống hiện nay, không ít người phải thường xuyên thay đổi chỗ ở để tiện cho công việc mưu sinh. Thường khi chọn chỗ ở mới chỉ cần thuận lợi cho việc sinh kế là được. Ít người nghĩ tới hàng xóm có dễ chịu không, khu vực có an toàn không, hoặc sinh hoạt về đêm có gì bất ổn không, vân vân. Đến khi có bất trắc xảy ra mới hối tiếc là đã không nhìn trước ngó sau. Hôm nay chúng ta chia sẻ nỗi niềm với một gia đình gặp nan đề với hàng xóm. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 34 câu 1 đến câu 10. Nàng Dina, con gái của Lê-a sanh cho Gia-cốp, đi ra thăm bọn con gái của xứ đó. Si-chem, con trai Hê-mô, người Hê-vít, hoàng tử xứ đó, thấy nàng thì cướp đi, nằm với nàng và làm điếm nhục nàng. Tâm hồn chàng vấn vít cùng Dina, con gái Gia-cốp, thương mến con gái tờ đó, lấy lời ngon ngọt nói cùng nàng. Si-chem nói cùng Hê-mô, cha mình, rằng: "Hãy cho tôi con gái này làm vợ." Vả, Gia-cốp hay được rằng chàng làm hư danh giá Dina, con gái mình. Nhưng các con trai mình mắc ở ngoài đồng cùng súc vật, nên người làm thinh đến khi họ trở về. Lúc đó, Hê-mô, cha Si-chem, đến cùng Gia-cốp đặng nói chuyện cùng người. Các con trai Gia-cốp ở ngoài đồng trở về, vừa hay được việc ấy, bèn nổi nóng và giận lắm vì việc ô danh mà Si-chem đã xui cho họ Israel. Nằm cùng con gái của Gia-cốp là việc chẳng bao giờ nên làm. Hê-mô nói cùng họ rằng: "Tâm hồn Si-chem, con trai tôi, đã gian díu cùng con gái các ông. Xin hãy gả nàng cho nó làm vợ. Hãy kế xui gia cùng nhau. Các ông gả con gái cho chúng tôi, rồi cưới các con gái chúng tôi lại. Hãy ở cùng chúng tôi, xứ sẵn dành cho các ông. Hãy ở, buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đó." Phần Kinh Thánh vừa đọc tường thuật sự kiện đau lòng của gia đình ông Gia-cốp khi đứa con gái duy nhất bị làm nhục do rời nhà đi chơi cùng các bạn gái ở láng giềng. Bài học này chúng ta học với nhau về nỗi đau xót trong người cha. Sáng Thế Ký chương 33 câu 18 đến câu 20 cho biết, thay vì tiếp tục hành trình đi về phía Seir, ông Gia-cốp đổi hướng đi về phía Tây Bắc. Ông định cư tại Si-chem, lập một nơi thờ phượng Chúa và ông an tâm mình đã quyết định đúng khi lựa chọn nơi này để định cư. Ông không quan tâm đến lời hứa nguyện sẽ lập Bê-tên làm nơi thờ phượng Chúa. Theo Sáng Thế Ký chương 28 câu 20 đến câu 22, có lẽ đất đai màu mỡ tại Si-chem đã hấp dẫn ông với nhu cầu của bầy vật đông đảo. Tại đây, biến cố đầy đau xót đã xảy ra trong gia đình ông khi cô con gái duy nhất bị làm nhục bởi người thanh niên ngoại giáo. Chúng ta thử hình dung cảnh nhà ông Gia-cốp lúc này. Sau khi đi làm về mệt mỏi, lại đón nhận tin sét đánh, con gái bị làm nhục bởi người dân xứ đó. Đặt mình vào chỗ của ông Gia-cốp, chúng ta sẽ làm gì? Câu 5 cho biết, người làm thinh. Sự yên lặng lúc này không hề là cam chịu, nhưng là sục sôi giận dữ, nhưng chưa biết hành động như thế nào đấy thôi. Đây là sự yên lặng đầy chua xót. Phải chăng ông từng nghĩ đến một lễ cưới cho con gái, ít nhất cũng như cách ông đã từng cưới Lê-a và Ra-chen, chứ nào ngờ rằng việc xảy ra lại tồi tệ như thế này. Trong nỗi xót xa, ông có nghĩ đến quyết định thay đổi hành trình đến lập nghiệp nơi này chăng? Ông có ân hận đã không nhìn trước ngó sau những láng giềng để gây ra nông nổi cho đứa con gái yêu quý của mình chăng? Ông có tự trách đã không hết lòng dạy dỗ con gái biết cách bảo vệ bản thân trước những mời mọc đầy cám dỗ của tuổi trẻ bồng bột hay không? Ông có vò đầu bứt tóc kêu than cho tình huống đen tối của gia đình không? Bức tranh thật là ảm đạm. Không phải chỉ có thời đại của ông Jacob mới xảy ra việc này, nhưng đây vẫn là chuyện nóng thường ngày trên các phương tiện truyền thông. Là cha mẹ, chúng ta sẽ giúp gì cho con, cho cháu, đặc biệt là các bé gái, trước những hiểm nguy rình rập chúng nó từng phút từng giây? Hay vì bận rộn làm ăn, bỏ qua mọi lời cảnh báo, để đến khi gặp sự cố như gia đình ông Jacob mới khóc lóc kêu vang: sao tôi khổ thế này? Con tôi nào có tội tình gì? Làm sao bù đắp những thiệt hại cho con đây? Hoặc là ôm con vào lòng rồi ước gì chết quách cho rồi đỡ tủi nhục hơn. Đang khi còn có cơ hội, hãy hết lòng giúp con cháu sống đời tiên kính, gắn bó trong mối liên hệ với Chúa, bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài, để kinh nghiệm rằng Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Theo Thi Thiên 103 câu 13. Trong những ngày qua, các phương tiện truyền thông đưa tin về những việc học sinh cấp 1, cấp 2 bị người lạ dụ dỗ đi mất tích. Các em bé trong các nhà trẻ khi cha mẹ đón về cho ngồi trên xe vẫn bị giật phăng. Phụ huynh rơi vào tâm trạng bất an, lo lắng, cũng là một tiếng chuông cảnh báo. Thế nhưng những người làm cha mẹ, ngoài nỗi sợ hãi lo lắng, đã có thêm những suy tư nào trong việc giúp con, giúp cháu biết cách bảo vệ mình trước những mời gọi dụ dỗ của người lạ, từ miếng bánh, chai nước hay những lời mật ngọt? Hãy trang bị cho con cháu cách để cẩn thận trước người lạ, chứ không chỉ dùng những lời ngâm đe suông mà thôi. Trong việc chọn chỗ ở cho gia đình, ông Jacob đã suy tư dựa trên tiêu chuẩn nào khi quyết định đưa cả nhà đến Sichem? Ông quan tâm đến những gì khi dời đến chỗ ở mới này? Là người chủ gia đình, ông có quan tâm đến nhu cầu bạn bè của con? Có dành thì giờ hướng dẫn con trong việc chọn bạn tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống? Việc con gái phải ra ngoài chơi với đám bạn không cùng niềm tin có phần lỗi của những người làm cha mẹ hay không? Ông bà đã dạy dỗ con cái thế nào về niềm tin và những lựa chọn phải quyết định mỗi ngày? Cũng là người làm cha mẹ, chúng ta thử trả lời những cật vấn này xem liệu chúng ta sẽ an tâm nhẹ lòng vì chẳng mắc sai phạm nào trong những điều vừa nêu ra. Một người mẹ vừa đi làm, vừa phải đưa đón con trong điều kiện rất khó khăn về giờ giấc. Mẹ dặn con gái, nếu con tan học mà mẹ chưa đến kịp, con đứng gần cổng trường, bên trong gần chốt bảo vệ, nhưng con nhớ không uống nước hay ăn bánh kẹo của bác bảo vệ hay ai khác mời mọc nha. Một hôm, bé gái về kể với mẹ, con vâng lời mẹ, không ăn bánh kẹo bác bảo vệ mời, nhưng bác bảo là dắt con đi vệ sinh. Con nói con không cần đi vệ sinh, con chỉ đứng đây đợi mẹ thôi. Thế là bác ấy tát con thật đau và mắng con là ngang bướng. Bác không cho con đứng gần chốt bảo vệ, bảo con phải ra đường. Con sợ lắm, con làm gì sai hả mẹ? Người mẹ ôm con gái vào lòng, nước mắt tuôn thành dòng trên khuôn mặt mệt mỏi và nói, con ngoan lắm, con biết vâng lời mẹ, mẹ rất thương con không làm gì sai, cảm tạ Chúa đã bảo vệ con. Mỗi khi con cảm thấy sợ hãi, con cầu nguyện với Chúa ngay, xin Chúa gìn giữ con. Mẹ cũng thường xuyên cầu nguyện cho con an tâm, Chúa thương con lắm. Những lần phải đợi mẹ sau đó, cô bé luôn giữ một khoảng cách nhất định với bác bảo vệ. Chẳng bao lâu sau, người mẹ nhận thấy nhà trường đã đổi một bác bảo vệ khác. Tuy vậy, người mẹ vẫn giúp con biết cách bảo vệ mình, và hai mẹ con mỗi tối cầu nguyện đều cảm ơn Chúa về sự gìn giữ của Ngài. Đối với những con cháu ở tuổi học cấp 2, cấp 3, cha mẹ không chỉ bảo vệ mà còn cần giúp con cháu hiểu đúng về vấn đề tình cảm, tình dục, mạng lệnh Chúa dạy về tình yêu hôn nhân trong Chúa. Nhà trường đã đưa vào chương trình dạy, nhưng cách giúp đỡ của nhà trường thiếu toàn diện và không đặt chuẩn trên niềm tin của người thuộc về Chúa Giêsu. Bởi đó, không thiếu những trường hợp đau xót xảy ra. Một bé kia bị hoang thai do người cùng nhà hãm hiếp. Em đang học lớp 8. Khi nằm trên giường sanh, em hỏi người gì? Như thế này thì khi nào con mới được đi học tiếp hả gì? Thật chua xót. Em chẳng biết gì về việc thai nghén sanh nở. Chỉ vì bị dụ dỗ bởi những quà cáp, được cho ăn uống thỏa thích, cho chiếc nhẫn hay dây chuyền vàng lấp lánh mà người kia hứa hẹn. Người mẹ nhìn con mà điêu đứng, chẳng thể nói lời gì, bởi bà chưa bao giờ chỉ cho con gái cách nào để phòng vệ, chẳng chỉ dạy tí nào về những cám dỗ, trong khi con bé ngày càng phỏng phao trước những đôi mắt thèm thuồng của người khác phái. Liệu những tháng ngày kế tiếp, con gái bà sẽ sống ra sao? Bà sẽ sống với nỗi niềm nào đây? Bà sẽ đền trả cách nào cho những thiệt hại con gái phải gánh đây? Ôi, não nề quá! Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà vấn đề tình dục khá phổ biến và được công nhận cách dễ dãi. Con cháu chúng ta thuộc dòng dõi được lựa chọn là dân thánh thuộc riêng về Chúa. Trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn để thế hệ trẻ hiểu đúng về lời Chúa dạy trong vấn đề tình yêu, tính dục, hôn nhân là điều không được bỏ qua, nhưng phải xem là ưu tiên trong phần trách nhiệm của người làm cha mẹ tin kính. Dĩ nhiên, không hẳn là cha mẹ dạy dỗ thì con cháu hết thảy đều sẽ nghe theo. Nhưng dù chúng nó lắng nghe hay thờ ơ, phần trách nhiệm vẫn phải thực hiện. Xin Chúa cho mỗi cha mẹ tin kính đều cậy nhờ ơn Chúa để giúp con cháu trong lĩnh vực này. Sẵn lòng lắng nghe, học hỏi từ nhiều phương tiện sách báo, tham khảo ý kiến của những người có chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan để việc giúp con cháu được hiệu quả hơn. Chắc chúng ta vẫn nhớ rõ mạng lệnh Chúa: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Theo Châm Ngôn chương 22 câu 6. Chúng ta sẽ tiếp phần 2 trong chương trình Sống Đạo Gia Đình tuần tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Trân trọng kính chào.
Sự bình an giữa cuộc đời, nhiều lúc khó lắm bạn ơi. Nếu cuộc sống hành thông ta đâu nói chi, nếu cuộc sống gặp khó khăn lòng bất an bình an trong cuộc đời. Nhiều lúc đơn giản lắm bạn ơi, nhìn xem Chúa từng ngày bước đi với Ngài, Ngài sẽ chăm sóc bạn từng giây. Dù trong cơn nguy nan cuộc sống đơn đau, bạn hỏi Chúa đang ở đâu? Bạn có biết khi ấy Chúa vẫn cạnh bên, gìn giữ chúng ta từng phút từng giây. Ngài là tình yêu thương đời đời, Ngài là bình an giữa cuộc đời, Ngài tìm và cứu chúng ta đây. Bạn cho những kẻ tin Ngài thôi, này sự bình an trong Giê-xu là sự bình an giữa cuộc đời. Bạn hãy